Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui mừng được gặp lại quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng định kỳ trên SBS Radio vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ cùng chia sẻ với chúng ta về căn bệnh sỏi thận. Đây không phải là một cái căn bệnh hiếm gặp có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào, ở lứa tuổi nào. Tuy nhiên, cái điều đáng lo ngại nhất là căn bệnh này rất là dễ dàng bị tái đi tái lại nếu chúng ta không có những cách phòng tránh và những cách làm như thế nào để mình có thể chữa trị cách nghiêm túc nhất về căn bệnh này. Thì ngày hôm nay mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về bệnh sỏi thận qua phần trình bày của bác sĩ Michael Dũng Cao quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, trước tiên thì xin mời bác sĩ Dũng có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết sỏi thận là một cái căn bệnh như thế nào ạ?
Sỏi thận hay gọi nôm na là sạn thận là chữ vắn tắt của cái sỏi đường tiết niệu. Đường tiết niệu tức là từ thận chảy xuống. Thì đường tiết niệu gồm có thận, thận thì nước tiểu sau khi lọc qua thận sẽ đi qua bể thận. Bể thận thì sẽ xuống niệu quản, niệu quản rồi xuống tới bàng quang, và bàng quang rồi sẽ đi ra niệu đạo. Thì sỏi thận có thể xảy ra bất cứ chỗ nào trong cái đường tiết niệu mình vừa nói lên. Nhưng mà thường đại đa số sỏi thận xảy ra ở trong thận, rồi sau đó nó di chuyển xuống. Một khi nó bị nghẽn lại thì nó sẽ ra gây những cơn đau khủng khiếp. Thì đó là lý do mình phải tìm hiểu thêm về bệnh này. Bệnh sỏi thận là một trong những bệnh rất thường gặp trên thế giới. Và riêng đặc biệt là ở Việt Nam, ở những xứ nóng, thì tại vì mình đổ mồ hôi nhiều, mình uống không đủ nước, làm việc ngoài trời thì nước tiểu mình sẽ rất là cô đặc, thành ra sẽ rất dễ bị sỏi thận. 5-10% dân số Úc mắc bệnh này, nam giới thì bị nhiều hơn nữ giới. Thì có thể là nam giới cái thói quen ăn uống, thứ hai nữa cái đường sinh dục của nam giới thì nó tương đối dài hơn như cái phần niệu đạo, thành ra nó dễ bị nhiễm trùng hơn là nữ giới. Và đặc biệt là sau khi bị sỏi thận lần thứ nhất á, thì giống như Kim Phụng nói nãy, bệnh rất là dễ tái lại. Thì hàng năm cái số người bị tái lại khoảng 10%, tức là sau 2 năm cái risk của mình bị tái lại là tới 20%, và sau 5 năm tới gần 40-45-50%. Thành ra vấn đề mình ngừa bệnh tái lại rất là quan trọng.
Cái nguyên nhân của cái bệnh sỏi thận này là như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
Có hai nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất á, thì người ta nghĩ là do những cái chất khoáng hoặc là những muối hữu cơ hoặc muối vô cơ trong nước tiểu của mình á, giống như những chất như calcium, magnesium và những cái muối như oxalate hoặc là những cái uric acid, rồi những cái protein là giống như cysteine, tức là nó có quá nhiều trong nước tiểu á, cái nồng độ đậm đặc hoặc là nồng độ quá bão hòa. Thì một khi cái nồng độ này quá bão hòa thì những cái tinh thể nó sẽ dễ lắng động trong bề mặt của các tế bào biểu bì của thận. Thì một khi mà lắng động vô á, thì nó sẽ lâu ngày sẽ kết lại thành những viên sỏi. Và đặc biệt nó thường xảy ra ở những vùng mà nước tiểu dễ bị lắng động. Giống như cái chỗ này ngày xưa mình sinh ra bị dị tật bẩm sinh là cái chỗ này nó hơi bị hẹp nước tiểu hay dễ bị động lại. Hoặc là những cái chỗ mà ngày xưa mình bị nhiễm trùng đường tiểu nó để lại thành sẹo ở thận. Thì những cái chỗ này sẽ dễ xảy ra sỏi thận. Còn cái nguyên lý thứ hai á, mà thường nó giải thích cho cái loại sỏi thường hay gặp nhất là tới khoảng 75-80% của số người á, là lý do là cái calcium với cái phosphate á, một khi nó qua cái cầu thận, nó qua những cái ống tiểu, nó kêu là cái ống Henle á, thì cái tế bào biểu mô của thận á, ở dưới cái bề mặt của nó đó, lâu ngày thì những cái calcium phosphate nó sẽ động lại, nó động lại thành những cái tinh thể, mà cái tinh thể này lâu ngày sẽ trồi lên khỏi bề mặt của tế bào. Rồi sau đó cái những cái chất giống như calcium với oxalate nó sẽ động thêm nhiều hơn thì nó tạo thành cái sỏi này. Thành ra chính vì lý do này thường cái sỏi này nó hay xảy ra ở trong cái nhú thận, tức là cái trong ruột của cái thận trước khi nó đi vô xuống cái bể thận, trước khi nước tiểu đi ra ngoài. Thành cái chỗ này rất là thường gặp. Thường hay gặp nhất là cái calcium oxalate, tức là cái loại sỏi thường hay gặp. Có 4 loại sỏi thận chính thường hay gặp hồi nãy mình nói là cái loại calcium oxalate đó, khoảng 75-80%. Cái loại thứ hai đó là cái loại chiếm khoảng 15%, đó là struvite. Còn cái loại thứ ba thì mình nói là cái uric acid. Cái sỏi này thường đó, đối với mấy người bị gout, lúc trước mình có nói một bài về gout đó, thì thường mấy người gout sẽ dễ bị cái loại sỏi này nhất. Cái loại này chỉ chiếm khoảng 6% thôi. Loại thứ ba là do cái dị tật bẩm sinh mà cái cơ thể thận không có hấp thụ được cái amino acid, nó kêu là cái cysteine. Thì cái loại này chỉ chiếm khoảng 2% dân số thôi.
Thế thì còn những cái nguyên nhân, ví dụ như là những cái lối sống của mình có làm cho mình dễ có nguy cơ bị mắc bệnh sỏi thận hay không mà bác sĩ Dũng?
Đúng rồi, là những người mà có giống như dị tật bẩm sinh ở thận hoặc là có sẹo ở trong cái đường tiết niệu. Thì giống như mình có mổ xẻ hoặc là mình cái sinh ra cái thận nó có một thận hoặc sinh ra có hai cái hệ thống dẫn nước tiểu, sinh ra bẩm sinh như vậy, thì những người sẽ dễ bị sỏi thận. Những người mà đã mổ xẻ giống như đã mổ để lấy sỏi ra, hoặc là mổ gì tình cờ bị tai nạn và phải mổ xẻ gì thận, hoặc là bị ung bướu mà phải cắt bỏ thận đi phân nửa này kia đại khái, thì những người này sẽ dễ bị sỏi thận tại vì mình có sẹo trước. Cái nhóm người thứ hai nữa là những người có tiểu sử gia đình bị sỏi thận. Thì thực sự hiện tại bây giờ mình đã thấy khoảng 7-8 cái gene gây ra sỏi thận. Và hồi nãy mình nói sơ sơ mấy người sống ở vùng khí hậu nhiệt đới, thì ở Úc thì cháu sống ở Bắc Úc hoặc là ở Queensland. Rồi ở Việt Nam thì khí hậu nhiệt đới nóng, rồi làm việc ngoài trời đổ mồ hôi nhiều, nếu mà không uống đủ nước thì nguy cơ sỏi thận cũng rất là cao. Rồi cái nhóm người thứ ba là cái nhóm người mà ăn quá nhiều protein hoặc là muối, rồi đường, béo phì. Béo phì cũng là những nguy cơ dễ bị sỏi thận. Ngoài ra đó thì có những cái bệnh bẩm sinh giống như bệnh cường cận giáp, tức là cái cơ thể mình sẽ tiết ra rất là nhiều calcium trong trong nước tiểu, thành ra cũng dễ bị sỏi thận.
Nói về triệu chứng của bệnh sỏi thận thì như thế nào ạ? Bởi vì Kim Phụng nghe nhiều người thắc mắc là không biết là khi mà mình bệnh sỏi thận thì mình sẽ cảm thấy đau ở những cái vị trí nào trên cơ thể.
Đúng rồi, thật sự đại đa số đó thì sỏi thận mà lúc mà nó không có di chuyển thì nó không có đau gì hết. Tức là đại đa số không có triệu chứng gì hết, hoặc là đôi khi đó mình có cảm thấy đau nhẹ nhẹ, đau ê ê ta lưng, giống như bị hơi stiff, tức là hơi hơi cứng ngắc cái lưng một tí vậy thôi. Nó không có đau đặc hiệu, nó không có những cơn đau đặc hiệu đâu. Nó chỉ đau đặc hiệu nhất mình gọi là renal colic á, tức là cái cơn đau bắt đầu khi mà cái sỏi nó di chuyển từ thận, nó di chuyển xuống cái niệu quản. Và một khi nó di chuyển như vậy đó, nó cản cái nước tiểu đi chảy ra, thành ra cái khúc trên á, niệu quản sẽ bị phình ra. Mà khi niệu quản bị phình ra thì những cái tế bào thần kinh sẽ bị căng ra, căng ra nó stress ra, nó gây cơn đau rất là khủng khiếp. Cơn đau giống như là đau quằn quại, đau từ phía sau lưng, mạng sườn trái hoặc mạng sườn phải, hai bên lan tỏa ra vùng bụng phía trước, rồi lan ra vùng hạ vị, xuống dưới bẹn, rồi xuống dưới cái khu genital của đàn ông hay phụ nữ. Mà cái cơn đau rất là dữ dội thì mình phải làm cho mình đi tiểu buốt, tiểu xoắn, tiểu nhiều lần. Có một lần tôi đang làm ở khu cấp cứu ở bệnh viện ngày xưa đó, thì có một người cũng bệnh nhân người Việt vô lồn lộn trên giường bệnh á, không có lấy được bệnh sử luôn, mà hỏi đau gì mà cũng cứ la hét liên tục vậy, đau dữ dội, đau quằn quại vậy, thì cái nỗi mà không nói được, không có kể được gì hết. Nhưng mà một khi mình chút thuốc giảm đau xuống rồi bắt đầu mới nói chuyện bình thường, mới nói đau làm sao. Thì thường đau như vậy nó kèm thấy những cái cơn buồn nôn rất là khó chịu, buồn nôn dữ dội dẫn tới nôn mửa, nhưng mà không có bị tiêu chảy, chỉ nôn mửa thôi. Cái duyên sỏi một khi nó đi xuống niệu quản thì nó sẽ dễ bị cọ quẹt, thì dễ nước tiểu có thể có máu. Nó lạ là một khi nghẽn mãn tính, tức là một khi duyên sỏi không di chuyển nữa, tức là từ từ cơ thể mình sẽ điều chỉnh lại, mình không có cảm thấy đau nữa, thì 2-3 ngày sau nó bớt. Thật ra một khi mình mà thấy mình bớt không có nghĩa là mình đã đẩy duyên sỏi ra ngoài. Có thể là mình đã đẩy ra ngoài, nhưng mà có thể là viên sỏi đã nằm lại một chỗ mà nó nghẽn hoàn toàn cái ống tiểu, nó không di chuyển nữa, là lúc đó mình không cảm thấy đau. Mà thành ra mình đừng có nghĩ cái triệu chứng như vậy là mình đã an toàn, thực sự cũng chưa an toàn đâu. Cái triệu chứng đó, nếu mà bị mà 2-3 ngày mà không có chẩn đoán kịp thời đó, thì có thể mình bị nhiễm trùng đường tiểu. Tại vi trùng thì từ ở ngoài này có thể theo đường bàng quang, đi vô bàng quang rồi đi lên tới cái chỗ nghẽn rồi đi qua khỏi đó, thì lên thận thì nó dẫn tới viêm cầu thận, viêm bệ thận hoặc là áp xe thận, rồi có thể nhiễm trùng đường tiểu nặng nặng hơn là nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu thì có thể dẫn tới chết người, thì triệu chứng sẽ là nóng sốt rồi đau lưng nhiều hơn, hạ huyết áp hoặc là bị run rẩy giống như triệu chứng của bị nhiễm trùng nặng.
Xem ra thì cái vấn đề mà mình chẩn đoán cái bệnh sỏi thận này là một trong những cái khâu rất là quan trọng để mình có thể điều trị một cách hợp lý. Vậy thì bác sĩ Dũng có thể chia sẻ thêm là sẽ có những cách thức như thế nào để mình chẩn đoán được bệnh và mình điều trị bệnh ra làm sao ạ?
Đúng rồi, thì cái chẩn đoán cũng rất là quan trọng, tại vì cái bệnh sử rồi khám lâm sàng cũng không có đặc hiệu lắm, thành ra mình cũng phải dựa vào cái cận lâm sàng để mình chẩn đoán. Đôi lúc thì mình có thể thử thử nước tiểu để mình thấy có máu, nhưng mà có máu cũng không có chính xác lắm, thì khoảng 30-40% bệnh nhân mà mình thử ra có máu thôi. Nhưng mà có thể nước tiểu có máu là do những cái bệnh khác, nó không có nhất thiết là nhất là đặc biệt ở phụ nữ thì thỉnh thoảng hay có máu, thành ra mình cũng phải làm thêm những cái test khác. Về thử máu thì mình có thể thử thêm chức năng thận, rồi thử thêm cái calcium magnesium với cái uric acid, rồi thử thêm cái dấu hiệu của nhiễm trùng giống như để đo hồng cầu bạch cầu, rồi thử cái CRP tức là đo cái độ viêm nhiễm trong 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 máu. Những cái này cũng không có đặc hiệu, thì mình phải làm những cái test, ba cái test cận lâm sàng chính, tức là cái X-ray nè, cái ultrasound với cái CT scan.
Cái bệnh sỏi thận này mình có thể điều trị dứt điểm được hay không, bác sĩ Dũng?
Thường á, nếu mà viên sỏi dưới 7 mm á, tức là khoảng 6 mm trở xuống, cơ hội mình tống nó ra ngoài thì rất là cao. Thì thường đại khái á, nếu mà mình không có bị đau quá nhiều, rồi mình không có những dấu hiệu của nhiễm trùng, thì mình có thể điều trị bằng nội khoa, mình điều trị bằng cách là uống thật nhiều nước, hoặc là nếu mà trong bệnh viện thì sẽ có IV hydration tức là truyền nước biển qua tĩnh mạch, rồi có thể uống thêm mấy cái thuốc để kiềm hóa nước tiểu giống như potassium citrate, xài những cái thuốc chống nôn, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc giãn cái mấy cái cơ trơn để giúp cho mình đẩy cái viên sỏi ra dễ dàng hơn. Thì đại đa số là mình có thể điều trị bằng cái phương pháp nội khoa. Còn nếu mà viên sỏi này lớn hơn 7 mm rồi có dấu hiệu giống như đau quá nhiều hoặc là những dấu hiệu nhiễm trùng đường tiểu thì có thể mình dùng những kỹ thuật mà không xâm lấn để mình tán sỏi ngoài cơ thể. Tán sỏi ngoài cơ thể nó cũng thành công khoảng 60% thôi. Cái kỹ thuật này á, bây giờ thì có vẻ như là không được thịnh hành lắm, là tại vì phải gây mê thì mình phải dùng phương pháp nội soi mà tán sỏi qua da. Rồi hoặc là nếu mà không nữa thì phải mổ lấy sỏi, nhưng mà thực sự những cái phương pháp này thì rất rất là ít làm, tại vì hai cái phương pháp đầu tiên là đại đa số mình đã thành công hết rồi. Nhưng mà hồi nãy mình nói là 10% bệnh sẽ tái lại, thành ra làm cách nào mà mình ngừa bệnh tái lại, cái câu này rất là quan trọng. Hồi nãy mình nói là tại đại đa số là phải uống nhiều nước, mỗi ngày mình uống làm sao mà để cái lượng nước tiểu mình trên 2 lít á, thì mình mới giảm thiểu được cái sự sỏi tạo thành ở ở đường tiết niệu. Nhưng mà muốn mà nước tiểu mà trên 2 lít á, mà tùy theo cái lượng mồ hôi mình đổ ra nữa. Nếu mà mình làm ngoài trời, nếu mình làm trong nhà không có đổ mồ hôi nhiều thì mình chỉ cần uống khoảng 2 lít, 2 lít rưỡi nước là đủ rồi, 2 lít rưỡi nước là đủ đi cái lượng nước tiểu mình trên 2 lít rồi. Nhưng mà nếu mình đổ mồ hôi thật là nhiều làm ngoài trời thì có thể lượng nước mình phải uống khoảng 3 tới 4 lít, có khi khoảng 5 lít thì mới có đủ bù được để có cái lượng nước tiểu trên 2 lít mỗi ngày. Thứ hai á, là cái calcium. Cái calcium á, nó rất là lạ, là nó thấy á, là những người á, mà ăn mà ít calcium á, lại bị sỏi thận nhiều hơn. Tại vì một khi mà calcium mình ăn ít lại đó, thì mình sẽ lấy cái calcium từ trong xương mình ra để bù vô thành nước tiểu mình lại nhiều nhiều calcium hơn, mà cái xương mình lại loãng đi, thành ra cái nguy cơ bị loãng xương và bị sỏi thận, bị hai bệnh luôn nếu mà mình ăn ít calcium. Thành ra mình nói mình người ta khuyên mình nên ăn tối thiểu là khoảng từ từ 800 tới 1.000 mg mỗi ngày. Những cái nghiên cứu mới á, thì người ta sẽ thấy á, là mình ăn calcium á, mà từ thực phẩm thì an toàn hơn, cái nguy cơ bị tim mạch lại thấp. Nhưng mà nếu mình uống thuốc viên á, calcium á, thì lại nó không tốt, thì nó tăng cái nguy cơ bị tim mạch. Và thứ ba là muối, người ta nói á, là ăn nhiều muối á, thì lại tăng cái sự calcium, tạo thành calcium thì muối sẽ thải qua nước tiểu cùng với chất calcium, thành ra mình sẽ dễ bị sỏi thận. Người ta khuyên là mình chỉ nên ăn khoảng 6 gram mỗi ngày thôi. 6 gram chỉ khoảng hơn nửa muỗng cà phê thôi, không nhiều. Thì đó cũng tăng nguy cơ bệnh gout, rồi nó làm tăng cái lượng nước tiểu, cái uric acid trong nước tiểu của mình. Thì chính như vậy nó sẽ là tăng cái nguy cơ bị sỏi thận. Thì mình có nên ăn hạn chế đỏ. Rồi người ta nói chất xơ trong cái rau cải, cái cây tươi á, thì sẽ giảm đi hấp thụ chất gây sỏi. Thành ra nó sẽ giảm nguy cơ được sỏi thận, thành ra phải ăn nhiều rau cải, trái cây tươi. Thứ tư là cái lý do cuối cùng mà người ta nghĩ cái những cái bề mặt của những cái tế bào của thận đó, nó ít thi những cái protein nó đọng bên ngoài, thành ra cái bề mặt của những cái tế bào niệu quản đó, nó trơn hơn, không có dễ bị dính đó. Thành ra nó sẽ ít bị sỏi thận, thành những cái crystallite, tức là những cái calcium oxalate crystal, tức là những cái tinh thể calcium nó đọng lại, không có dễ dàng, nó sẽ trơn đi, nó sẽ trôi đi dễ dàng, nó giảm đi cái nguy cơ bị sỏi thận. Thành ra tóm lại thì phải ăn uống trên 2 lít nước mỗi ngày, ăn ít muối, ít thịt đỏ, tránh những nước ngọt, nước giải khát có đường, rồi ăn chất calcium này mình chỉ ăn vừa đủ thôi, không nên uống quá nhiều rượu, tập thể dục nhẹ nhàng, thoải mái, ăn uống điều độ. Thì hy vọng thấy người bệnh được sỏi thận mà thấy người được những cái bệnh tim mạch và những cái bệnh khác.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng rằng quý vị nào mà nghe được chương trình này thì cũng sẽ thêm phần cẩn trọng nếu như mình đã bị sỏi thận, đã điều trị rồi. Nhưng mà mình cũng vẫn phải đề phòng rất là nhiều về cái nguy cơ tái đi tái lại của cái bệnh này quý vị nha. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
À, xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn khán thính giả đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.